Lý Văn Tú thấy thật khó nghĩ. Quê cũ đất Trung Nguyên, trong lòng nàng chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ. Nàng đã sống nơi thảo nguyên này 12 năm, chỉ yêu thích gió dữ, tuyết lớn, cát vàng, cùng những cánh đồng bao la vô tận, những đàn cừu, đàn bò và tiếng chim thiên linh hót lúc nửa đêm. Kế lão thấy nàng không trả lời, nói tiếp. Chúng ta là người Hán ở Trung Nguyên, so với nơi đây sướng hơn nhiều, mặt cũng đẹp, ăn cũng ngon. Kế gia gia của người đã để dành đủ tiền, về lại Trung Nguyên cùng sống thong thả. Đất Trung Nguyên là chốn phồn hoa, so với nơi đây còn đẹp đẽ gấp trăm lần, sống một cuộc đời cho đáng sống. Lý Văn Tú hỏi, Trung Nguyên đẹp đẽ như vậy, sao gia gia không về từ trước? Kế lão sững người, đi được mấy bước mới chậm rãi nói. Ta có một kẻ thù đối đầu ở Trung Nguyên, đến đất Hồi Cương chẳng qua để tị nạn. Sau mấy chục năm, kẻ thù kia chắc đã chết rồi. A Tú, mình ở ngoài này chờ họ đi. Lý Văn Tú nói, không được, kế gia gia, mình phải đi nhanh hơn, đừng để cách xa họ nhiều quá. Kế lão ậm ừ mấy tiếng, bước đi không nhanh hơn chút nào. Lý Văn Tú thấy ông ta già cả, không nỡ thúc giục. Kế lão nói tiếp. Về đến Trung Nguyên rồi, ta sẽ về Giang Nam, sẽ mua một căn nhà, bốn bề trồng đầy hoa đào và dương liễu, xen kẽ lẫn nhau. Đến mùa xuân, đào tươi liễu biếc, thêm chim én bay qua bay lại dưới tàn cây. A Tú, ta lại đào thêm một cái ao, nuôi toàn cá. Màu vàng có, màu đỏ có, màu trắng có, thế nào ngươi cũng thích lắm, so với nơi đây thật vui sướng hơn nhiều. Lý Văn Tú chậm chậm lắc đầu, trong lòng lại nghĩ. Dù Giang Nam có đẹp thế nào, ta cũng chỉ thích sống nơi đây thôi. Có điều... chuyện này xong rồi, Tô Phổ sẽ kết hôn cùng A Mạn. Lúc đó thế nào họ cũng làm đám cưới, tưng bừng, đánh giật kéo co, múa hát chung quanh đống lửa. Nàng ngẩng đầu lên nói. Được rồi, kế gia gia, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình lên đường về Trung Nguyên nha. Mắt kế lão đột nhiên sáng bừng lên, xem ra cực kỳ vui sướng, lớn tiếng nói. Hay lắm, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình sẽ lên đường về Trung Nguyên. Ngay lúc đó Lý Văn Tú bỗng thấy thương gã ngoã nhĩ Lạp Tề kia. Y không lấy được người y thương yêu, lại còn bị đuổi ra khỏi bản tộc, sống đơn độc nơi mê cung này. A Mạn đã 18 tuổi rồi, y ở mê cung này chắc cũng đã 20 năm, có khi còn lâu hơn nữa. Ngoã nhĩ Lạp Tề, đứng lại! Đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng quát giận dữ của Sa Nhĩ Khố. Lý Văn Tú không còn chờ kế lão nữa, vội vàng theo hướng tiếng nói chạy lên. Qua khỏi cửa một tòa đại điện, thấy trong điện đường Sa Nhĩ Khố tay cầm trường đao, đang kịch đấu với một người nhô lên hợp xuống. Người đó hai tay không, mặc trường bào màu trắng, bịch khăn trùm đầu cũng màu trắng, chỉ lộ hai con mắt, khăn và áo đều đầy vết máu. Chính là gã có tên Ngoã Nhĩ Lạp Tề, đã giả làm ác quỷ hôm qua bắt cóc A Mạn. Có điều hôm nay, y không đi cà khêu, nên áo dài vén lên quấn ngang bụng. Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ, thấy Sa Nhĩ Khố tay cầm đao đấu với y tay không, tin chắc nhất định thắng nên không tiến lên đánh giúp. Hai người chỉ cầm cao ngọn đuốc, mồm thì hét to trợ uy. Lý Văn Tú chỉ mới coi vài chiêu, biết là không xong, liền hô lớn, coi chừng! Nàng toan ra tay, đã nghe binh một tiếng, ngực Sa Nhĩ Khố đã trúng một chưởng, mồm hộc máu ngã văng ra ngoài. Cha con Tô Lỗ Khắc kinh hãi, cùng dứt đuốc đi múa đao xông lên, hợp công kẻ địch. Hai cây đuốc bị dứt xuống đất, trong điện lập tức tối om, không còn nhìn rõ được nữa. Lý Văn Tú xách linh lưu chùy kêu lên, Tô Phổ lui ra, Tô Lỗ Khắc bá bá lui ra, để tại hạ lên đấu với y. Tô Lỗ Khắc giận dữ đáp, ngươi tránh ra, đừng có la lối như vậy. Lập tức thanh trường đao trong tay y liền dung ra, tiếng kêu dù dù. Đao pháp của người Cáp Tất Khắc có một đường lối riêng, thật là cương mãnh ác liệt. Thế nhưng thân thủ Ngoã Nhĩ Lập Tề cực kỳ linh hoạt, hốt nhiên dung chân đá thanh trường đao trong tay Tô Phổ văng đi. Lý Văn Tú liền ném Lưu Tinh Chùy xuống, tung mình nhảy tới chộp lấy thanh đao còn đang rơi trên không, xoẹt xoẹt hai tiếng, chém vào Ngoã Nhĩ Lập Tề. Nàng theo sư phụ học quyền cước và Lưu Tinh Chùy, đao pháp chưa từng học qua, nhưng lúc này bốn người đang quần nhau tại một chỗ, chùy pháp nếu thi triển không khỏi trúng nhầm phải cha con Tô Phổ. Nàng đành dùng quyền pháp phối hợp đao pháp, ngưng thần tiếp chiến. Tô Phổ mất đao, liền dùng tay chân đấm đá, Ngoã Nhĩ Lập Tề một đấu với ba mà vẫn chiếm thượng phong. Đấu được hơn 10 hiệp, Ngoã Nhĩ Lập Tề kêu lớn một tiếng, quyền bên trái đánh ra, trúng ngay sống mũi Tô Phổ, lại đá luôn một cái trúng bụng Tô Lỗ Khắc. Cha con Tô Lỗ Khắc cùng ngã, không ai bò dậy được nữa. Thì ra, quyền cước của Ngoã Nhĩ Lập Tề nội lực thâm hậu, đánh trúng rồi khó mà gượng lại, Tô Lỗ Khắc tuy có tráng kiện dạm dở nhưng cũng chịu không nổi. Cục diện bây giờ trở thành một mình Lý Văn Tú đấu với kẻ địch, né qua tránh lại, lập tức rơi vào thế hạ phong, Ngoã Nhĩ Lập Tề quát lên. Người mau cút đi, thì ta tha mạng cho. Lý Văn Tú thấy nếu mình bỏ chạy, cùng nắm chỉ mang được kế lão theo, ba người Cáp Tất Khắc thế nào cũng trúng phải độc thủ của y, thành ra nàng không kể sống chết ra sức chống đỡ. Ngoã Nhĩ Lập Tề giơ tay trái ra, Lý Văn Tú liền né qua bên phải, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu hữu chưởng, liền đánh dục ra, nghe bịch một cái trúng ngay đầu vai. Lý Văn Tú loạn choạng muốn ngã, trong đầu lóe lên một ý niệm. Chiêu thanh đồng kích tây này sư phụ đã dạy ta rồi, sao lại không nhớ tới chứ? Ngoã Nhĩ Lập Tề quát lớn, ngươi không chạy đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đó. Lý Văn Tú tự nhiên đâm liều, cũng kêu lên, ngươi giết ta thì cứ giết đi. Nàng nhảy giọt lên, chỉ mới vài chiêu, hông lại trúng một quyền, đau đến tuột cả trường đao. Lý Văn Tú ngồi bệt xuống, nghĩ thầm trong lòng. Chắc ta chết mất. Đột nhiên nghe dù một tiếng, một người đã nhảy vào đánh với Ngoã Nhĩ Lập Tề. Lý Văn Tú vội vàng lăn một vòng, quay đầu nhìn lại, tưởng chừng không tin nổi vào mắt mình. Thì ra, kế lão đã tay cầm một thanh chủy thủ, đang thi triển công phu giao đấu với Ngoã Nhĩ Lập Tề. Thân thủ ông già thật là nhanh nhẹn, xuất chiêu nhanh như gió, không có vẻ lụ khụ chút nào. Lạ lùng thay, kế lão giơ tay ra chân, chiêu nào cũng giống hệt Ngoã Nhĩ Lập Tề, chẳng khác gì võ công do sư phụ nàng là Hoa Huy truyền thụ. Lý Văn Tú lập tức tỉnh ngộ tự nhủ. Đúng rồi, võ công Trung Nguyên đều như thế cả. Kế lão và gã Cáp Tất Khắc kia đều học võ công Trung Nguyên. Thì ra kế gia gia biết võ công, vậy mà mình chẳng hay gì cả. Nàng lại nghĩ, vì cớ gì, khi còn bé ta chạy trốn đến nhà kế lão, tên ác nhân kia dùng dao đâm vào lưng mà lão lại không thể tránh được. Lão chỉ khéo léo thúc cùi chỏ một cái mà tên cướp kia chết ngay. À, phải rồi, đó không phải là khéo léo mà là kế gia gia biết võ công. Hai người càng đấu càng hăng, Ngoã Nhĩ Lập Tề đột nhiên cất giọng the thé nói. Mã Gia Tuấn, người khỏe chứ? Kế lão hơi giật mình, nhảy vội về phía sau một bước. Ngoã Nhĩ Lập Tề giơ tay trái ra, chính là sử dụng một nửa chiêu thanh đồng kích tây. Kế lão không mắc lừa của y, chủy thủ liền dung qua bên phải đón trước. Nào ngờ Ngoã Nhĩ Lập Tề không sử dụng tiếp nửa dưới của chiêu thanh đồng kích tây. Tay trái chộp vào mặt kế lão, lột luôn một mảng da mặt của lão. Lý Văn Tú Tô Lỗ Khắc và A Mạn, ba người cùng kinh hoảng kêu lên, riêng Lý Văn Tú dường như muốn ngất xỉu. Ngoã Nhĩ Lập Tề tung mình nhảy lên, chân trái đá cùng chân phải tung ra, uyên ương liên hoàn cước đều trúng ngay mình Kế Lão. Ngay khi đó, một ánh sáng trắng lóe lên, thanh chủy thủ trong tay Kế Lão phóng dục ra, đâm phập ngay vào bụng địch thủ. Ngoã Nhĩ Lập Tề rú lên thảm thiết, hai tay ra chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, nhắm ngay thiên linh cái của Kế Lão đánh xuống. Lý Văn Tú biết rằng nếu quyền này đánh trúng, Kế Lão không sao sống nổi. Nàng cố hết sức bình sinh, nhảy tới giơ tay ra đỡ, nghe lách cách mấy tiếng, hai tay dường như muốn gãy vụn. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã ở vào thế giằng co bất động. Ngoã Nhĩ Lập Tề tay không đánh xuống được, mà Lý Văn Tú cũng không cách nào đẩy được y ra. Tô Lỗ Khắc lúc này đã cử động được rồi, liền nhảy lên dùng hết sức bình sinh, đấm luôn vào cằm Ngoã Nhĩ Lập Tề. Ngoã Nhĩ Lập Tề ngã ngửa về phía sau, đụng ngay vào tường, người rũ xuống. Lý Văn Tú kêu lên, Kế Gia Gia! Kế Gia Gia! Nàng đỡ Kế Lão dậy, không dám mở mắt. Mặt ông ta ác hẳn máu thịt bầy nhầy thật là ghê rợn. Nào ngờ, khi nàng hé mắt nhìn ra, trước mặt lại là một người đàn ông tráng niên. Nàng cả kinh mở to mắt, chỉ thấy y mặt mày nhẵn thính, râu ria cạo sạch, trông cũng khá điển trai. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, thấy y mặt trắng bệch không một chút máu. Người đó chỉ chừng ngoài 30, trên một khuôn mặt lạ hoắc, chỉ có đôi mắt là còn quen thuộc. Thật là điều quái dị, không sao nói được. Lý Văn Tú ngẩn người hồi lâu, mới a lên một tiếng kinh hoàng, đẩy Kế Lão ra, nhảy lùi về phía sau. Nàng bị trúng quyền cước, rơi xuống đứng không vững, nên ngồi bệt xuống, ấp úng nói. Ngươi! Ngươi! Kế Lão đáp. Ta không phải là Kế Gia Gia của ngươi. Ta... Đột nhiên, y ọe lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi nói tiếp. Đúng đó, ta là Mã Gia Tuấn, từ trước tới nay giả làm ông già họ Kế. A Tú, ngươi không giận ta chứ? Hai tiếng A Tú vẫn không khác gì 10 năm qua, đầy vẻ thiết tha lo lắng. Lý Văn Tú nói, tiểu nữ không giận Gia Gia đâu. Đương nhiên là không giận rồi. Từ trước đến nay, Gia Gia đối với tiểu nữ thật là tốt, rất tốt. Nàng nhìn Mã Gia Tuấn, lại nhìn người nằm gục nơi bức tường Ngoã Nhĩ Lập Tề. Lòng đầy ngờ vực. Lúc này, A Mạn đã đỡ cha lên, xoa bóp vết thương trên ngực y. Tô Lỗ Khắc và Tô Phổ nhặt đao, hai người khập khiễng đi tới trước mặt Ngoã Nhĩ Lập Tề. Ngoã Nhĩ Lập Tề nói, A Tú, sao ta bảo ngươi chạy đi, ngươi lại không chạy hả? Y nói bằng tiếng Hán, thanh điệu giống hệt sư phụ nàng Hoa Huy. Lý Văn Tú không kịp suy nghĩ, buộc miệng kêu lên, sư phụ! Ngoã Nhĩ Lập Tề nói, rốt cuộc, ngươi cũng nhận ra ta rồi. Y chậm chậm giơ tay gỡ khăn choàng đầu. Quả nhiên chính là Hoa Huy. Lý Văn Tú vừa kinh ngạc vừa đau lòng, chạy đến gục dưới chân y kêu lên. Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử đâu có biết là sư phụ. Đệ tử lúc đầu đã đoán là sư phụ, nhưng họ nói đây là người cáp tất khắc tên là Ngoã Nhĩ Lập Tề, mà sư phụ cũng nhận như thế mà. Ngoã Nhĩ Lập Tề thản nhiên nói, ta là người cáp tất khắc. Tên là Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Lý Văn Tú lấy làm lạ hỏi, vậy sư phụ không phải là người Hán hả? Ta chính là người cáp tất khắc bị bộ tộc đuổi ra, vĩnh viễn không cho quay trở lại. Ta đến Trung Nguyên nơi người Hán sống, học võ công của người Hán. Thu người Hán làm học trò là Mã Gia Tuấn. Người giỏi lắm, giỏi lắm. Mã Gia Tuấn nói, sư phụ, tuy ngươi có ơn với ta, Nhưng... Lý Văn Tú lại càng ngạc nhiên hỏi. Kế Gia Gia, y cũng là thầy của ông sao? Mã Gia Tuấn nói. Người đừng gọi ta là Kế Gia Gia nữa, ta là Mã Gia Tuấn. Lão là sư phụ của ta, dạy ta võ công, cùng ta quay về đất Hồi Cương, nửa đêm dẫn ta lẻn vào dùng người cáp tất khắc, rồi dùng độc châm giết mẹ của A Mạn. Y nói bằng tiếng Hán, Lý Văn Tú càng nghe càng lạ lùng, dùng tiếng cáp tất khắc hỏi A Mạn. Má má người bị y dùng độc châm giết chết phải không? A Mạn chưa kịp trả lời, Sa Nhĩ Khố đã nhảy dựng lên kêu lớn.
Đúng rồi,
má má của A Mạn, nàng Nhã Lệ Tiên yêu dấu của ta, một ngày kia toàn thân tím bầm bị bạo bệnh chết, thì ra là vì ngươi, Ngoã Nhĩ Lạp Tề, ngươi là tên ác ôn giết chết vợ ta. Y dùng lên toan ra thí mạng với Ngoã Nhĩ Lạp Tề, nhưng đã bị trọng thương, vừa cử động, vết thương lại đau đớn kịch liệt phải ngã xuống. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói, đúng vậy, ta đã giết Nhã Lệ Tiên đó. Ai biểu nàng có mắt không trọng lấy một tên khùng, lại không chịu bỏ trốn theo ta. Sa Nhĩ Khố gào lên, đồ ác tặc, đồ ác tặc. Mã Gia Tuấn dùng tiếng cáp tất khắc nói, sư phụ ta vốn định giết Sa Nhĩ Khố, nhưng hôm đó Sa Nhĩ Khố không biết đi đâu, tìm mãi không ra. Sư phụ ta đích thân đi tìm Sa Nhĩ Khố, dặn ta bỏ thuốc độc xuống giếng nước để đầu độc toàn thể bộ tộc. Thế nhưng bọn ta lúc đó tá túc tại một nhà người cáp tất khắc, chủ nhân đối đãi thật chu đáo, có gì cũng đem ra mời khách. Ta nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào ra tay được. Khi sư phụ ta quay về, nói tìm không ra Sa Nhĩ Khố, hỏi ra mới biết ta không nghe lời bỏ thuốc độc xuống giếng, lập tức nổi trận lôi đình, nói ta hẳn đã tiết lộ bí mật của lão, nên muốn giết ta diệt khẩu. Ta bị ép uổng quá mức, đành phải tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, bắn 3 mũi độc châm vào lưng lão. Ngoã Nhĩ Lập Tề hậm hực nói, ngươi là tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa, hôm nay rồi cũng chết dưới tay ta. Mã Gia Tuấn nói với Lý Văn Tú, A Tú, hôm đó ngươi cùng với Trần Đạt Hải động thủ, vừa sử dụng võ công là ta biết ngay, ngươi đã theo sư phụ ta học võ, và biết 3 mũi kim độc kia không giết được lão. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hừ một tiếng nói, với chút công phu nhỏ bé của ngươi mà giết được ta hả? Mã Gia Tuấn không lý gì đến, ông ta nói với Lý Văn Tú, hơn 10 năm nay ta trốn nơi Hồi Cương, ẩn náu ở bộ tộc Thiết Diên, giả vờ là một ông già, cũng vì sợ sư phụ ta chưa chết. Chỉ có nơi đây là lão không dám quay về thôi. Ta có biết đâu, lão lại ở ngay gần đây, thành ra ý niệm đầu tiên là phải chạy về Trung Nguyên. Lý Văn Tú thấy hơi thở ông ta yếu dần, biết ông ta bị Ngoã Nhĩ Lạp Tề dùng cước pháp liên hoàn đá trúng 2 cái. Nội tạng đã bị vỡ nát, không còn cách gì sống được. Quay đầu lại nhìn Ngoã Nhĩ Lạp Tề, thấy con dao đâm vào bụng lúc tận cán cũng không sao thoát chết. Nàng ở Hồi Cương hơn 10 năm, chỉ có 2 người này thật lòng lo liệu, chăm sóc cho mình. Nào ngờ ân oán triền miên, tự tàn sát nhau để thành thế 2 bên cùng chết. Mắt nàng nhòa lệ, hỏi Mã Gia Tuấn. Không, Mã Đại Thúc, Đại Thúc, biết lão nhân gia chưa chết, lại ở gần đây, sao không lập tức quay về Trung Nguyên? Khóe miệng Mã Gia Tuấn lộ một nụ cười thê lương, nói nhỏ. Dương liễu nơi đất Giang Nam, nay đã trổ lá biếc. A Tú, ngươi một mình về đi. Từ nay nên cẩn thận. Kế Gia Gia, Kế Gia Gia từ nay không còn lo cho ngươi được nữa. Thanh âm mỗi lúc một yếu dần, sau cùng không còn nghe gì nữa. Lý Văn Tú nằm phục lên người y kêu lên, Kế Gia Gia, Kế Gia Gia, Gia Gia đừng chết mà, Gia Gia đừng chết. Mã Gia Tuấn đâu còn có thể trả lời nàng. Trong lòng Lý Văn Tú cũng đã hiểu rõ. Mã Gia Tuấn cực kỳ sợ hãi sư phụ của y. Đáng lẽ phải về Trung Nguyên ngay, nhưng lại theo nàng vào Mê Cung, tưởng rằng trước sau giả làm ông già, ngoại nhĩ lập tề sẽ không thể nào nhận ra. Thế nhưng sau cùng, y phải ra tay động thủ cùng với người mà y e ngại nhất, cũng chỉ vì nàng. Trong 10 năm qua, nàng thương y chẳng khác gì tình ông cháu. Thực ra, y chỉ mới tuổi tráng niên. Trên đời này, ông ruột đối với cháu chắc gì được thế? Có thể có hoặc cũng có thể không, nhưng nàng làm sao biết được? 2 cây đuốc dưới đất, một chiếc đã tắt ngấm, còn một chiếc cũng đã đến tận cùng rồi. Tô Lỗ Khắc đột nhiên nói, thật lạ lùng, 2 người Hán đấu với 1 người Cáp Tất Khắc. Ta nào có biết quyền ta đánh ra hồi nãy lại trúng ngay vào mặt người Cáp Tất Khắc. Lý Văn Tú hỏi lại, thế thì đã sao? Tại sao đột nhiên ngươi lại giúp người Hán đánh người Cáp Tất Khắc hả? Tô Lỗ Khắc gãi đầu nói, ta cũng chẳng biết nữa. Một lát sau, y nói tiếp, ngươi là người tốt, còn y là người xấu. Sau cùng, y cũng phải thừa nhận rằng trong số người Hán, có những tên cường đạo xấu xa, nhưng cũng có những người anh hùng như Lý Văn Tú. Gã người Hán cải trang làm ông già kia, không chịu bỏ thuốc độc xuống giếng nước, có đáng xem là người tốt không? Trong số người Cáp Tất Khắc, có những người tốt như y, thì cũng có những người chẳng ra gì như Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Lý Văn Tú nghĩ thầm, nếu như năm xưa ngươi biết được như thế, thì chắc đã không hung hăng đánh Tô Phổ một trận tàn nhẫn. Cùng một việc lại hiểu theo 2 cách khác nhau. Hay đúng là chúng thực sự khác nhau? Nếu như hồi đó Tô Phổ vẫn là bạn của ta, liệu khi y lớn lên rồi gặp được A Mạn có yêu nàng không? Lòng người thật là lạ lùng, ta không sao hiểu được. Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói, Ngoã Nhĩ Lạp Tề, ta xem ngươi cũng không sống được, chúng ta cũng chẳng cần giết ngươi làm chi. Thôi, chào ngươi. Ngoã Nhĩ Lạp Tề đột nhiên mắt lộ hung quang, tay phải vung ra. Lý Văn Tú biết y phát xạ độc châm kêu lên, sư phụ, đừng! Ngay khi đó, một đốm lửa bùng lên, cây đuốc sau cùng cũng đã tắt. Trong điện tối om, giơ bàn tay cũng không thấy ngón. Ngoã Nhĩ Lạp Tề muốn bắn kim độc, 2 người cũng không thể nào nhìn được cho chính xác. Lý Văn Tú kêu lên, các ngươi ra mau, đừng ai lên tiếng. Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ, Sa Nhĩ Khố, A Mạn, 4 người đỡ nhau rón rén đi ra. Ai cũng biết độc châm của Ngoã Nhĩ Lạp Tề rất ghê gớm. Tuy y sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn có thể bắn kim giết người. 4 người ra khỏi điện rồi, thấy Lý Văn Tú vẫn chưa ra, Tô Phổ kêu lên. Lý Anh Hùng! Lý Anh Hùng! Mau ra đi! Lý Văn Tú liền ừ một tiếng. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hỏi, à Tú, người... Ngươi cũng định bỏ đi ư? Giọng y thật là thê lương. Lý Văn Tú trong lòng không nỡ, nghĩ thầm, lão tuy làm nhiều điều xấu xa, nhưng với mình thật là tử tế. Để lão nằm một mình trong bóng tối chờ chết, thật là quá tàn nhẫn. Nàng ngồi xuống nói, sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ. Tô Phổ ở lại bên ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa. Lý Văn Tú lớn tiếng đáp, các ngươi ra trước đi, ta đợi một lát sẽ ra sau. Tô Phổ nói, gã đó hung ác lắm, Lý Anh Hùng phải cẩn thận đó nha. Lý Văn Tú không trả lời. A Mạn nói: Sao chàng vẫn gọi y là Lý Anh Hùng mà không gọi là Lý Cô Nương? Tô Phổ lạ lùng hỏi lại: Lý Cô Nương hả? Bộ y là con gái hả? A Mạn đáp: Chàng giả ngây giả dại hay là không biết thiệt đó? Tô Phổ đáp: Ta mà giả ngây giả dại hả? Y võ công giỏi như vậy, sao lại là con gái được? Đêm hôm đó trời bão tuyết, chàng nhớ không? Y đoạt lại ta làm nô lệ, về sau lại tha cho. Khi đó ta đã biết y là con gái rồi. À, đúng rồi. Nếu y quả thực là con trai, đời nào lại chịu bỏ một cô gái xinh đẹp như nàng chứ gì? Không phải vậy. Khi đó ta thấy y nhìn chàng, liền biết y là con gái. Trên đời này, làm gì có một người con trai nào lại nhìn chàng bằng cặp mắt si mê đến thế? Ôi, ta thì chẳng thấy cái gì cả. A Mạn sung sướng mỉm cười, nụ cười thật chẳng khác gì bông hoa mới nở. Nàng biết mắt Tô Phổ chỉ nhìn một mình nàng, dù có hàng ngàn vạn cô nương si tình nhìn y, y cũng không hề hay biết. Điện đường tối om như mực, Lý Văn Tú và Ngoại Nhĩ Lạp Tề không ai nhìn thấy ai. Cô gái ngồi ngay bên cạnh sư phụ, trong cảnh hoàn toàn tịch mịch, nghe tiếng cười vui vẻ của A Mạn và Tô Phổ mỗi lúc một xa, bước chân của bốn người càng ngày càng nhỏ dần. Ngoài Lý Văn Tú đang ngồi bên sư phụ Ngoại Nhĩ Lạp Tề chờ chết, trong điện chỉ còn thi thể của Kế Gia Gia.